rừng Phật khi vào xuân đó vô ư dạ người, đường Phật khi hè sang nắng sầu hận chói chang, niệm Phật khi vào thu lá ư quyền tươi đầy, niệm Phật khi lập công ra băng cầu thế nhân, niệm Phật bên tuổi thơ thấy nâng yêu cuộc đời, niệm Phật bên già nua xót thương thân phận người.
Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Trước khi đi vận động chương trình hậu niệm bên Âu Châu, thì Duâm có cái ý định trước là sau khi về, thì ngay đạo tràng này chúng ta cũng mở thêm một đợt vận động khác về cái phương pháp hậu niệm, và cái tiêu đề chính là hộ niệm là một cái pháp công phu, chứ không phải là chờ cho đến lúc sắp lâm chung rồi mới kêu thằng hộ niệm đến để niệm Phật gọi là hộ niệm. Thì hôm nay cũng xin lấy cái thời gian là cái ngày công phu tinh tấn để mở đầu cho cái chương trình 48 đêm chúng ta nói chuyện với nhau về cái pháp công phu hộ niệm. Vì Duy Âm thấy rằng hàng ngày chúng ta đến cộng tu với nhau là học hỏi về cái con đường vãng sanh, còn thể hiện thực thi cái việc vãng sanh chính là cái pháp hộ niệm. Lý thuyết là chúng ta ngày ngày cùng nhau cộng tu, xin chư vị ráng cố gắng tăng thêm thời gian niệm Phật, tại vì tương lai sắp tới đây nghe có nhiều cái nguồn tin hết sức là tin tưởng, thế giới này sẽ có nhiều động loạn, tai nạn sẽ xảy ra, và trên vũ trụ không trung này có nhiều cái biến đổi hết sức là dễ sợ. Xin chư vị cố gắng tinh tấn niệm Phật, đừng nên giải đại, tại vì sợ rằng là khi tai nạn đến, mình cứu chính mình không được, không kịp. Khi mà tai nạn nó đến như thế nào đi nữa, nếu mà chúng ta dự định trước, thì có thể vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thì chính cái phương pháp hộ niệm là cái cách để chúng ta thực hiện cụ thể việc vãng sanh. Cho nên vừa học vừa hành song song với nhau thì chúng ta rất dễ thành tựu. Ở các nơi khi Diệu Âm đến, thì khi gặp một cái cuộc hộ niệm, rất nhiều người họ tới tham gia, đến nỗi mà một cái căn nhà ba phòng mà không có chỗ chứa người để mà ta quyết tâm ta học cái cách hộ niệm. Và vì cái lòng chân thành của người ta nó lên nó trụ hết sức là cao, chính vì vậy mà ví dụ như trong cái đợt vừa qua ở bên Âu Châu, thì em cũng có một cái cơ may hộ niệm cho một người, và khi ra đi cái thoại tướng rất là đẹp, và làm cho tại cái quốc gia đó người ta phát khởi một cái tín tâm mạnh vô cùng. Riêng tại cái chỗ Brisbane này, hàng ngày thì ông phải trả lời những cái thắc mắc, những cái nghi vấn và những cái khó khăn của hộ niệm ở khắp nơi, và người ta nương đó mà ta hộ niệm. Nhưng mà hình như chính tại cái chỗ này, cái việc hộ niệm hình như nó sao lãng. Ở đây mỗi tuần vào sáng thứ bảy chúng ta có đến hộ niệm cho cái chị Lê Thị Nga. Thì ngày hôm qua, trên đường về thì có một vị Phật tử nói rằng, biết đâu là chị Lê Thị Nga này là Bồ Tát giả đò để cho chúng ta thực hiện cái phương pháp hồi niệm. Không biết đúng sai tôi không biết, mà cái lời nói này nó là rất nhiều người sau một thời gian niệm Phật rồi cũng có nghe qua cái chuyện hồi niệm và cứ tưởng là cái hồi niệm đơn giản là cái ngồi với những người sắp chết niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, có gì đâu mà phải lo. Chính vì vậy mà thường thường người ta không có chịu nghiên cứu về cái phương thức ngồi trước người bệnh sắp lâm chung để mà niệm Phật. Cho nên sau cùng là họ gặp một cái trường hợp hộ niệm, họ không biết làm sao để mà cứu người vãng sanh. Không biết làm sao cứu người vãng sanh là tại vì chính những người đi hộ niệm không nắm vững được cái quy luật, nắm vững được cái nguyên tắc để mà làm sao cho mình được vãng sanh. Vì thế cho nên không có khả năng cứu người khác, thì sau cùng cũng không có khả năng cứu chính mình vượt qua sanh tử luân hồi, đi về Tây Phương với A Di Đà Phật. Thực sự đây là một điều hết sức là đau đớn. Từ bên Âu Châu về thì dòng có nghe được một cái tin là tại nước Úc này, không phải là tiểu bang tại đây, đã hộ niệm cho một người và cái người đó ra đi rất là xấu, gọi là ác tướng hiển hiện ra. Mà bên cạnh đó thì những người hộ niệm, những người đã có tới tình tông học hội tu hành qua và đã nghe qua cái phương pháp hộ niệm, nhưng mà khi cái sự việc nó xảy ra như vậy thì mình hỏi tới, họ đã ứng dụng phương pháp hộ niệm hoàn toàn sai. Đây là một điều vô cùng đáng tiếc. Sở dĩ như vậy là tại vì họ không chịu nghiên cứu phương pháp hộ niệm. Một lần đi hộ niệm cho một người khác, họ không chịu theo để mà ngồi nghe, để mà ngồi nhìn, để mà tự mình thân chứng cái phương pháp hộ niệm. Chính vì vậy mà xin thưa quý vị đồng tu, mình niệm Phật là để vãng sanh về Tây Phương. Đây là mình đang học tập, nhưng mà phải biết cái phương pháp thực hành, có như học và hành phải đi song song với nhau. Hành như thế nào? Là khi một người độc tu bị bệnh, có khả năng phải lìa khỏi cái báo thân này rồi, chúng ta phải biết cách nào để mà khai thị, biết cách nào để mà gỡ rối, biết cách mà niệm Phật, biết cách điều giải oan gia trái chủ. Từng trường hợp của gì sau này đi hộ niệm mới thấy, mỗi trường hợp mỗi khác, khác hết, không có giống nhau. Mà chỉ có những người mà có cái kinh nghiệm, có cái nhạy bén trong cái phương pháp hộ niệm thì mới có khả năng cứu vớt được, và hy vọng họ có được cái phước vọng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nếu mà chúng ta sơ ý, cứ nghĩ rằng hộ niệm giống như là một sự quan hoài, tình cảm cá nhân đến để thăm cho gia đình vui, thì chúng ta đã nghĩ quá sai lầm, quá sức sai lầm. Tại vì hàng ngày hàng trăm ngàn người, hàng triệu người trên thế giới này chết đi trong đọa lạc, không có một người nào được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc đâu. Mà chỉ có những người biết niệm Phật và biết hộ niệm rõ rệt, họ mới cứu được cái người đó vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nếu chúng ta tu hành như thế này, chúng ta đã có cái công đức, có cái công phu, có cái ý niệm sẵn, vẫn còn đến những người bên cạnh để mà giải cứu cho chúng ta trong những trường hợp chúng ta bị xa lầy vào những bẫy, chúng ta bị xa lầy vào những nghiệp ác đằng bủa vậy. Cho nên xin thưa với chư vị, hiểu được cái chỗ này rồi, mình mới thấy cái tầm quan trọng vô cùng của cái phương pháp hộ niệm. Nếu chúng ta sơ ý thì coi chừng cái đạo tràng chúng ta hôm nay có thể tới 20-30 người đang niệm Phật, coi chừng trong lúc xả bỏ báo thân chưa chắc gì đã có một người vãng sanh. Nhưng mà nếu bắt đầu từ đây, quý vị thấy cái phương pháp hộ niệm nó quá quan trọng, nhất định là một công phu tu hành, nó có từng có lớp, nó có từ thấp cho đến cao, nó có khám sự chứng đắc như trong này, thì xin chư vị coi trọng cái chỗ này. Khi mà chúng ta coi trọng thì nghiên cứu để ý đến, thì khi mà đối với người mẹ chúng ta ra đi như vậy, ta cứu được liền. Người cha chúng ta ra cũng như vậy, ta cứu được liền. Người bạn chúng ta như vậy, lỡ mà gặp trường hợp, ta cứu được liền. Hy vọng họ được bản sanh về cái vương cao lắm. Còn nếu chúng ta không thực hiện chuyện này, cứ tưởng rằng là công phu của mình không, cứ tưởng rằng là cái sự nhân tâm bất loạn nó đến chúng ta dễ dàng, coi chừng những cảm bẫy hiểm nghèo vô cùng dễ sợ. Xin thưa với chư vị, hộ niệm mới thấy tu càng cao chắc nạn nó càng tế đi là lắm chư vị ơi. Còn những người thiền lành ấy vậy mà cái những cái cảm bẫy lại nhỏ và chúng ta gỡ lại là dễ hơn. Hiểu được cái chỗ này, cố gắng trong những dịp mà chúng ta đi hộ niệm nên tham gia, tham gia để từ chúng ta thông chứng cái chuyện đó, để ta biết được cách cứu người khác, và từ ta đã sắp xếp được những cái chuyện để mà chính mình tìm cách cứu cho mình. Nếu không thì xin thưa với chư vị, đời có sanh thì có tử. Người đã niệm Phật là người không muốn tử, là người muốn vãng sanh. Tức là chúng ta đi về cái chỗ gọi là vô sanh vô tử, để thành A Duy Việt Trí Bồ Tát, bất thối chuyển Bồ Tát, để một đời thành đạo vô thượng. Nhưng mà chúng ta sơ ý cái chỗ này, coi chừng vẫn tiếp tục hôn lặng trong cảnh lục đạo luân hồi này, đời đời kiếp kiếp. Mà như Ngài Ân Quang Đại Sư dạy, coi chừng trong đời sau chúng ta không có khả năng trở lại làm người. Hiểu được cái chỗ này thì những cái ngày tới trong suốt 48 ngày dòng sẽ cố gắng khai thác tối đa rõ rệt. Hình như là cái pháp hộ niệm này làm cái pháp môn tu học chứ không phải là tầm thường. Nó có thể cứu một người từ cái hàng mà phàm phu tục tử này lên tới Tây Phương thành đạo vô thượng. Ta tu hành tại sao cái đường thành đạo ở trước nửa bằng chân mà không chịu lo, lại có nhiều người sợ đi hộ niệm, sợ nói chuyện hộ niệm, để đành đoạn sau khi xả bỏ cái báo thân này mà chịu đọa lạc vạn kiếp trong cảnh khổ. Nói cái đây dâm nghĩ rằng là muốn rơi nước mắt. Bản thân tại chỗ này hình như còn yếu, mong cho vị cố gắng để mà chúng ta cứu trợ chính chúng ta. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Niệm Phật khi giàu có muốn mua được từ bi, niệm Phật khi nghèo khó muốn xin được nghĩa tâm, niệm Phật khi đầm ấm muốn chan hòa nồng nàn, niệm Phật khi lạnh giá muốn tìm được an yên, niệm Phật khi bình minh thấy đất trời cao rộng, niệm Phật khi hoàng hôn biết kiếp người mong mai, niệm Phật khi về khuya tâm thức ta